Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Samsung và các công ty nước ngoài khác đang hối thúc Việt Nam đưa ra một cải cách trị giá nhiều triệu đô la để bù đắp cho họ về các khoản thuế cao hơn mà họ phải đối mặt từ năm tới do có một cuộc cải tổ toàn cầu về các quy định thuế, một nguồn tin tham gia vào các cuộc thảo luận này vừa cho hãng tin Reuters biết. Các cuộc thảo luận này diễn ra trước thời điểm công bố mức thuế tối thiểu 15% đối với các công ty đa quốc gia lớn từ tháng Giêng 2024 là kết quả của một cuộc cải cách toàn cầu mang tính bước ngoặt do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dẫn đầu. Việt Nam đã cam kết tuân thủ quy định này của OECD, theo đó sẽ tăng thuế suất lên đến 15% đối với nhiều công ty đa quốc gia đang hoạt động trong nước và những công ty hiện đang bị đánh thuế ở mức thấp hơn nhờ nhiều điều kiện ưu đãi. Quy định toàn cầu của OECD yêu cầu các công ty hiện chỉ chịu mức thuế thấp ở địa phương phải đối mặt với khoản thuế bổ sung tại quốc gia gốc của họ. Một khoản thuế bổ sung có nghĩa là các công ty nước ngoài có thể rút ngoại tệ quý giá ra khỏi Việt Nam để tuân thủ quy định này. Quyết định của Hà Nội về việc thực thi thuế lên đến 15% và kế hoạch bù thuế là nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi họ phải nộp thuế bổ sung ở quốc gia gốc. Việt Nam vốn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài để thúc đẩy nền kinh tế, lo ngại quy định của OECD có thể khiến nước này kém hấp dẫn hơn đối với các công ty đa quốc gia lớn. Ông Hong Sun, Chủ tịch Phòng Thương mại Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, lưu ý rằng các nhà đầu tư Hàn Quốc đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi đó. Ông nói, nếu điều này không được giải quyết triệt để, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ giảm sút. Trong một cuộc họp với các quan chức chính phủ vào tháng 4, các hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc như Samsung Electronics, LG Electronics, nhà sản xuất chip Intel của Hoa Kỳ, công ty Bosch của Đức nằm trong số các nhà đầu tư lớn đã thúc ép về các khoản bù thuế nói trên, nguồn tin tham dự cuộc họp cho biết. Dưới áp lực này, chính phủ đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết có thể được Quốc hội thông qua vào tháng 10, nêu ra việc bù thuế một phần cho các công ty lớn, nguồn tin cho biết. Người này từ chối nêu tên vì các cuộc thảo luận nói trên là thông tin nội bộ. Chưa có công ty nào trả lời Reuters khi đề nghị họ bình luận. Các công ty này đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Việt Nam và là những nhà tuyển dụng nhiều người lao động. Ví dụ, Samsung, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, sử dụng 160.000 người lao động và sản xuất ra một nửa số điện thoại thông minh của hãng tại Việt Nam, chiếm gần 1/5 tổng số kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thuế suất của Samsung thay đổi theo địa phương và dao động trong khoảng 5,1% đến 6,2% vào năm 2019 ở hai tỉnh miền Bắc, nơi sản xuất điện thoại thông minh, theo dữ liệu của chính phủ được truyền thông trong nước trích dẫn. Theo nghị quyết bù thuế được đề xuất, vẫn có thể được thay đổi. Các công ty có khoản đầu tư lớn vào Việt Nam sẽ được phép nhận một khoản tiền sau thuế hoặc tiền hoàn thuế để hỗ trợ chi phí sản xuất hoặc nghiên cứu của họ. Nguồn tin cho biết tổng chi phí của kế hoạch dự kiến ước tính lên tới vài trăm triệu đô la một năm, đồng thời lưu ý rằng ngân sách của Việt Nam cho kế hoạch này sẽ lên tới ít nhất 200 triệu đô la một năm. Tuy nhiên, kinh phí này sẽ gần như tương ứng với nguồn bổ sung mà Việt Nam dự kiến sẽ có được từ việc áp thuế cao hơn đối với các công ty đa quốc gia lớn theo quy định toàn cầu mới, nguồn tin cho biết. Các công ty nhỏ hơn không nằm trong phạm vi của các quy định toàn cầu mới cũng có thể nhận được tiền hỗ trợ, nguồn tin cho biết. Điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm những mâu thuẫn tiềm ẩn đối với các quy định của OECD. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và OECD không trả lời khi hãng tin Reuters đề nghị họ bình luận.
Việt Nam tắt bớt đèn đường và các nhà sản xuất chuyển hoạt động sang giờ thấp điểm để hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành, trong bối cảnh nhiệt độ tăng kỷ lục ở một số khu vực khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng đột biến. Trong khi các quan chức dự báo thời tiết cảnh báo đợt nắng nóng có thể kéo dài sang tháng 6, một số thành phố đã cắt giảm hệ thống chiếu sáng công cộng và các văn phòng chính phủ đã được kêu gọi cắt giảm 1/10 mức sử dụng điện sau khi công ty điện lực nhà nước EVN cho biết rằng lưới điện quốc gia sẽ phải đối mặt với tình trạng căng thẳng trong những tuần tới. Các quan chức dự báo thời tiết cho biết rằng nhiệt độ trong tuần này dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 38 độ C. Để giải quyết vấn đề này, Hà Nội đã giảm bớt thời gian chiếu sáng công cộng 1 giờ mỗi ngày, đồng thời tắt một nửa số đèn trên một số tuyến đường chính và công viên. Nếu mọi người cùng tiết kiệm năng lượng thì tất cả sẽ có đủ điện sử dụng, còn nếu không sẽ xảy ra tình trạng quá tải điện cục bộ, gây nguy cơ cho lưới điện. ông Lương Minh Quân, thợ điện của EVN tại Hà Nội cho biết. Tuần trước Việt Nam kêu gọi tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và điều hòa nhiệt độ luôn để ở mức trên 26 độ C. Chính quyền đang thúc đẩy các công ty công nghiệp hoạt động trong giờ thấp điểm khi nhu cầu điện nói chung thấp hơn để giảm bớt áp lực lên lưới điện quốc gia, một nguồn tin giấu tên trong ngành cho biết. Hơn 11.000 công ty từ các nhà máy lớn của tập đoàn dệt may Texhong của Trung Quốc đến nhà sản xuất giày Changshin của Hàn Quốc đã đồng ý cắt giảm tiêu thụ nếu có thể, Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam cho biết. Một số người dân Hà Nội tìm đến công viên nước để giải nhiệt, dù các chuyên gia cho rằng hoạt động dưới trời nắng nóng gay gắt có thể gây mất nước và kiệt sức. Ông Trần Minh Trung, 48 tuổi, nói rằng nước có thể giúp vượt qua cái nóng vì không có giải pháp tức thời nào khác.
Bà Vũ Thị Kim Hoàng, vợ của YouTuber Nguyễn Thái Hưng, sẽ phải thi hành án tù 2 năm rưỡi kể từ ngày 1 tháng 6 sắp tới cho tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Từ Đồng Nai, bà Kim Hoàng nổi với VOA hôm 30 tháng 5 sau khi có buổi làm việc với chính quyền địa phương về việc họ trao quyết định thi hành án.
Luôn luôn mong Việt Nam mình có được tự do ngôn luận. Các hàng điều hàng đầu mà tôi ao ước và chồng tôi ao ước là như vậy.
Ông Hưng hiện đang thụ án tù 4 năm với cùng tội danh. Bà Kim Hoàng cho VOA biết về buổi làm việc với cơ quan thi hành án hôm 30 tháng 5.
Thì họ chỉ đưa quyết định cho mình và họ báo với mình là sẽ phải chuẩn bị để nhập trại đấy. Mà nói là thì từ nãy giờ tôi đâu có chống đối gì đâu, tôi đâu có làm cái gì để ảnh hưởng đâu. Thì tại vì các anh bắt tôi thôi chứ còn tôi không có làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng hay là tôi làm cái gì chống phá lại cái nhà nước này. Còn chồng tôi lên tiếng á, là ảnh chỉ nói là về cái tự do ngôn luận cho Việt Nam thôi. Ảnh cũng đã chấp hành mọi điều nhưng mà cuối cùng vẫn bắt ảnh là đưa vào vi phạm.
Bà Kim Hoàng hôm 30 tháng 5 thông báo trên trang Facebook rằng bà sẽ nhập trại Tân Phú ở tỉnh Đồng Nai. Sau đó, bà sẽ được chuyển qua trại B5 thuộc Công an tỉnh. Bà Hoàng nói với VOA, Cơ quan thi hành án hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Ông Nguyễn Thái Hưng, chủ kênh YouTube Nói Bằng Thực TV và bà Vũ Thị Kim Hoàng bị bắt vào ngày 5 tháng 1, 2021 với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tuy nhiên sau đó bà Hoàng được tại ngoại. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 22 tháng 11, 2022 và phiên phúc thẩm vào ngày 29 tháng 3, 2023, chính quyền tuyên ông Nguyễn Thái Hưng, 53 tuổi, 4 năm tù giam và bà Vũ Thị Kim Hoàng, 45 tuổi, 2 năm rưỡi tù. Kênh YouTube Nói Bằng Thực TV của ông Thái Hưng chuyên bình luận về tình hình đất nước ngày nay được lập từ năm 2020, thu hút gần 40.000 người đăng ký theo dõi. Cổng thông tin Công an Đồng Nai dẫn lời cáo trạng cho biết ông Nguyễn Thái Hưng đã nhiều lần tổ chức nói chuyện trên mạng xã hội, phát trực tiếp nhiều đoạn video tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền, bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm nghiêm trọng lãnh tụ, chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc và nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ Điều luật 331 cùng với Điều 109-117 của Bộ Luật Hình sự 2015 mà giới tranh đấu cho là những quy định mơ hồ đã mở đường cho các cơ quan chấp pháp vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Từ trước đến nay vào các dịp khác nhau, chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo luôn bác bỏ các buộc vi phạm nhân quyền, nói rằng chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Việt Nam đặt mục tiêu giảm xuất khẩu gạo xuống 4 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, giảm từ mức 7,1 triệu tấn năm ngoái. Chính phủ cho biết trong một tài liệu nêu chi tiết chiến lược xuất khẩu gạo. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan. Động thái này nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo chất lượng cao, đảm bảo an ninh lương thực trong nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, theo tài liệu của chính phủ đề ngày 26 tháng 5 mà Reuters xem được. Doanh thu xuất khẩu gạo sẽ giảm xuống còn 2,62 tỷ đô la một năm vào năm 2030, giảm từ 3,45 tỷ đô la vào năm 2020, tài liệu cho biết. Mặc dù diện tích trồng lúa của Việt Nam đang bị thu hẹp do biến đổi khí hậu, và một số nông dân đang chuyển sang trồng các loại cây khác và nuôi tôm, nhưng chiến lược này có vẻ quá mức, một thương nhân buôn bán gạo tại Thành phố Hồ Chí Minh nói hôm thứ Bảy, 27 tháng 5. Thương nhân này cho biết một số nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển một phần ruộng của họ sang trồng cây ăn trái, trồng xoài, bưởi, mít và sầu riêng, nhưng đại đa số vẫn phụ thuộc vào lúa gạo. Xu hướng chuyển sang nuôi tôm đã diễn ra ở khu vực này trong nhiều năm. Do nước biển dâng cao vì biến đổi khí hậu gây ra, làm gia tăng đáng kể quá trình xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Văn bản của chính phủ nói rằng Việt Nam sẽ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Philippines từ lâu đã là khách hàng mua gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 45% lượng gạo xuất khẩu trong năm ngoái. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tại một cuộc họp cấp khu vực ở Indonesia trong tháng này rằng Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo cho Philippines lâu dài với giá hợp lý. Đến năm 2025, 60% gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường châu Á, 22% sang châu Phi, 7% sang thị trường châu Mỹ, 4% sang Trung Đông và 3% sang châu Âu theo tài liệu. Đến năm 2030, thị trường châu Á sẽ chiếm 55% và châu Âu 5%. Việt Nam sẽ tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường có nhu cầu cao về gạo chất lượng và các thị trường mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do, theo văn bản. Tài liệu cho biết rằng Việt Nam cũng sẽ tìm cách cắt giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm cả thuốc trừ sâu trong gạo. Hiệp hội Lương thực Việt Nam đại diện cho các nhà chế biến và xuất khẩu gạo đã không trả lời ngay lập tức các đề nghị bình luận. Chính phủ nói rằng Việt Nam sẽ tập trung sản xuất gạo nếp, gạo thơm chất lượng cao, đồng thời giảm sản lượng gạo chất lượng thấp xuống 15% tổng sản lượng vào năm 2025 và 10% vào năm 2030. Tôi nghi ngờ chiến lược này sẽ thành hiện thực vì sản xuất lúa gạo phụ thuộc vào cung và cầu, không phụ thuộc vào quyết định của chính phủ, một thương nhân gạo khác ở An Giang, ở đồng bằng sông Cửu Long nói. Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng 40,7% so với một năm trước, lên 2,9 triệu tấn theo dữ liệu hải quan của chính phủ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.